Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thanh Hà, Trọng Nghĩa và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 17 tháng 3 2018. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chính thức được bầu thêm một nhiệm kỳ 5 năm. Úc và ASEAN tăng cường hợp tác chống khủng bố. Nga công bố các biện pháp trả đũa Anh Quốc về vụ đầu độc của điệp viên Skripal. Kính thưa quý vị, hôm nay các đại biểu Quốc hội Trung Quốc đã chính thức bỏ phiếu bầu lại ông Tập Cận Bình làm chủ tịch nước thêm một nhiệm kỳ 5 năm. Vào tuần trước, Quốc hội đã sửa đổi bản hiến pháp cho phép ông Tập lãnh đạo đất nước vô hạn định, là ứng cử viên duy nhất, cho nên không ai ngạc nhiên về kết quả cuộc bỏ phiếu sáng nay của ông Tập Cận Bình. Thế nhưng, mọi chú ý đang hướng về nhân vật số 2 của Trung Quốc hiện nay, đó là ông Vương Kỳ Sơn, vừa được bầu vào chức vụ phó chủ tịch. Thông tin viên Heiko Schmidt từ Bắc Kinh phát họa chân dung của nhân vật, được xem là cánh tay phải của chủ tịch Trung Quốc.
Tháng 10 năm ngoái, nhân đại hội đảng lần thứ 19, ông Vương Kỳ Sơn đã phải từ bỏ chiếc ghế trong Ban Thường trực Bộ Chính trị và chức lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Đây không phải do nhân vật này bị thất sủng mà vì có một nguyên tắc bất thành văn tại Bắc Kinh là các lãnh đạo đến 69 tuổi phải về hưu. Dù vậy, quan sát hậu trường chính trị Trung Quốc, không một ai ngạc nhiên khi thấy họ Vương trở lại chính trường, nổi tiếng là một người kiên trì và thực tiễn. Ông Vương Kỳ Sơn sẽ đóng vai trò chữa cháy cho ông Tập Cận Bình, như ghi nhận của tờ báo South China Morning Post. Tờ báo này cho rằng Vương Kỳ Sơn sẽ phải giúp đỡ ông bạn họ Tập để tìm ra đồng thuận với Mỹ, tránh để nổ ra một cuộc chiến thương mại giữa hai siêu cường là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Liệu rằng trong lĩnh vực ngoại giao, ông Vương Kỳ Sơn sẽ có làm việc hiệu quả như trong nhiệm vụ bài trừ tham nhũng tại Trung Quốc hay không? Đối với nhiều đảng viên Trung Quốc, ông Vương là một vị hung thần, tối thiểu đã có 100 lãnh đạo cao cấp ngã ngựa vì chính sách đả hổ diệt ruồi do ông Tập Cận Bình đề xướng. Ngoài những con hổ đó thì cũng còn có khoảng 1,5 triệu những con ruồi, tức là những đảng viên hay là cán bộ ở cấp thấp hơn đã bị kỷ luật.
Heiko Schmidt, RFI.
Còn tại Việt Nam, cựu Thủ tướng Phan Văn Khải, người đã góp phần thúc đẩy tự do hóa kinh tế Việt Nam, vừa qua đời hôm nay tại Củ Chi, thọ 85 tuổi, sau một thời gian lâm trọng bệnh, theo thông báo của chính phủ Hà Nội. Là người miền Nam, được đào tạo ở Liên Xô, ông Phan Văn Khải đã lãnh đạo chính phủ Việt Nam trong 9 năm từ năm 1997, khoảng thời gian mà Việt Nam đẩy mạnh cải tổ kinh tế để trở thành một trong những quốc gia có mức tăng trưởng mạnh nhất Đông Nam Á. Trong thông cáo đăng trên mạng hôm nay, chính phủ Việt Nam nhấn mạnh ông Phan Văn Khải là người đã tích cực và quyết tâm xây dựng thể chế theo tinh thần đổi mới, phát huy khả năng của mọi thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân. Thông cáo cũng nhắc lại là dưới thời Thủ tướng Phan Văn Khải, những luật căn bản trong thời kỳ đầu của quá trình đổi mới và mở cửa đã được xây dựng. Về ngoại giao, ông Phan Văn Khải là lãnh đạo Việt Nam đầu tiên sau chiến tranh đến thăm Hoa Kỳ vào năm 2005, đánh dấu sự hòa giải thật sự giữa hai quốc gia cũ thù. Tuy nhiên, theo nhận định của hãng tin AFP hôm nay, mặc dù đã thúc đẩy mở cửa kinh tế và nâng cao vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế, chính phủ của cựu Thủ tướng Phan Văn Khải vẫn không ra khỏi thể chế độc đảng và vẫn duy trì chính sách đàn áp các nhà bất đồng chính kiến. Sinh ngày 25 tháng 12, 1933, tại Củ Chi, ông Phan Văn Khải từng tham gia kháng chiến chống Pháp khi còn trẻ. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 26 tuổi, sau đó được gửi sang Moscow để học từ năm 1960 đến 1965. Trở thành chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1985. 6 năm sau đó, ông vào Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất của Việt Nam. Trước khi làm thủ tướng, ông Phan Văn Khải từng giữ chức phó thủ tướng từ năm 1991 đến 1997, vào thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Cũng về thời sự châu Á, thượng đỉnh Úc-ASEAN vừa khai mạc ngày hôm nay tại Sydney. Nhân dịp này, Thủ tướng Michael Turnbull của Úc và 10 đối tác trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã ký kết văn bản ghi nhớ tăng cường hợp tác chống khủng bố trong khu vực, vào lúc mà giới chuyên gia lo ngại tổ chức Nhà nước Hồi giáo hiện đang thất thủ tại Trung Đông sẽ chuyển hướng sang châu Á.
Trong bài diễn văn khai mạc hội nghị, Thủ tướng Úc đã khẳng định các phần tử thánh chiến từng hoạt động ở Syria hay Iraq là những chiến binh thành thạo, họ là những mối đe dọa đối với an ninh của nước Úc và ASEAN. Do vậy, theo ông Turnbull, Canberra cần phải phối hợp chặt chẽ với các đối tác ASEAN hơn bao giờ hết để bảo đảm an ninh khu vực. Bản ghi nhớ tăng cường hợp tác chống khủng bố giữa Úc với 10 thành viên trong Hiệp hội các nước Đông Nam Á, gồm nhiều vế, từ trao đổi thông tin tình báo cho đến khuôn khổ pháp lý, an ninh mạng hay là việc tăng cường kiểm soát các nguồn tài trợ của các tổ chức Hồi giáo cực đoan. Thủ tướng Malaysia, ông Najib Razak thì đặc biệt quan ngại về khủng hoảng người Rohingya theo đạo Hồi tại Miến Điện. Theo ông, số này có thể trở thành những miếng mồi ngon để quân thánh chiến chiêu dụ. Chính sách tuyên truyền của tổ chức nhà nước Hồi giáo có thể nhắm tới 300 triệu người theo đạo Hồi tại các nước Đông Nam Á. Ngoài vế an ninh, hãng tin AP cho biết, trên hồ sơ thương mại, Thủ tướng Úc trong cương vị nước chủ nhà đã kêu gọi ASEAN đẩy mạnh tự do mậu dịch, tránh xa vào cái bẫy của các biện pháp bảo hộ. Về điểm này, đại diện cho ASEAN, Thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore trấn an Canberra rằng nội bộ ASEAN, các thành viên luôn chung sức để tiếp tục mở rộng thị trường.
Về thời sự trên bán đảo Triều Tiên, hôm qua nhiều cuộc gặp gỡ cấp cao và cuộc điện đàm đã diễn ra nhằm chuẩn bị cho việc tổ chức thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, thượng đỉnh mà cho tới nay vẫn chưa chính thức được xác nhận. Hiện giờ Washington và Bình Nhưỡng chưa tiếp xúc trực tiếp và ngày giờ cũng như địa điểm diễn ra thượng đỉnh Hoa Kỳ-Bắc Triều Tiên vẫn chưa được xác định. Thế nhưng hôm qua tại Stockholm, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Yong-ho đã họp với đồng nhiệm Margot Wallström và Thủ tướng Stefan Löfven của Thụy Điển, tức là quốc gia đại diện cho các lợi ích của Mỹ ở Bắc Triều Tiên. Trên nguyên tắc đã kết thúc hôm qua, nhưng các cuộc họp giữa Ngoại trưởng Ri Yong-ho với các lãnh đạo Thụy Điển sẽ tiếp tục hôm nay. Trong khi đó, từ Washington, hôm qua Tổng thống Trump đã gọi điện thoại cho Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Theo Nhà Trắng, trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ đã nhắc lại ý định gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un từ đây cho đến cuối tháng 5. Hai vị lãnh đạo Mỹ-Hàn cho rằng Bắc Triều Tiên sẽ có một tương lai tốt hơn nếu đi theo con đường phi hạt nhân hóa. Một dấu hiệu khác cho thấy tính chất ráo riết của các hoạt động ngoại giao đó là hôm qua Ngoại trưởng của Nhật Bản Taro Kono và của Hàn Quốc Kang Kyung-hwa đã lần lượt được quyền Ngoại trưởng Mỹ John Sullivan tiếp tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Vấn đề là cho tới nay Bình Nhưỡng vẫn chưa có thông báo gì, không phủ nhận mà cũng không xác nhận những thông tin của Seoul về thượng đỉnh Donald Trump Kim Jong-un, khiến nhiều chuyên gia tỏ ra rất thận trọng về khả năng diễn ra cuộc gặp này. Chuyển sang thời sự châu Âu, hôm nay Bộ Ngoại giao Nga vừa thông báo sẽ trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh để đáp lại biện pháp trừng phạt tương tự của London sau vụ đầu độc hai cha con cựu điệp viên Nga Sergei Skripal ngày 4 tháng 3.
Trước đó, theo hãng tin Stats, thì lần thứ hai trong tuần Bộ Ngoại giao Nga đã triệu đại sứ Anh tại Moscow lên để thông báo những biện pháp trả đũa của Nga. Ngoài việc trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh thì Nga cũng thông báo chấm dứt các hoạt động của cơ quan British Council ở Nga. Đây là một cơ quan của Anh đặc trách về các quan hệ văn hóa và giáo dục. Moscow thông báo những biện pháp trả đũa nói trên sau khi hôm thứ Tư vừa qua Thủ tướng Anh Theresa May quyết định trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga, một biện pháp lần đầu tiên được thi hành kể từ sau Chiến tranh Lạnh, đồng thời London đình chỉ mọi tiếp xúc song phương với nước Nga. Ngày hôm qua, London đã khiến Điện Kremlin rất giận dữ sau khi Ngoại trưởng Anh Boris Johnson tuyên bố rất có thể chính Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal. Phát ngôn viên của Điện Kremlin đã có phản ứng ngay lập tức xem tuyên bố của Ngoại trưởng Anh là không thể tha thứ được. Tuy nhiên, cho tới nay, Tổng thống Putin vẫn hoàn toàn im lặng, chưa có phản ứng nào về vụ này. Trong khi đó, Ủy ban điều tra Nga ngày hôm qua thông báo đã mở điều tra về vụ mưu sát cô Yulia Skripal, con gái của cựu điệp viên Sergei Skripal, cũng như là về vụ sát hại ông Nikolai Glukov, người Nga, sống lưu vong tại Anh. Thi thể của ông này đã được tìm thấy tại London hôm thứ Hai vừa qua.
Cũng liên quan tới Nga, hôm qua, chính quyền Kiev cho biết ngoại trừ những nhân viên ngoại giao, họ sẽ cấm các cử tri Nga vào các lãnh sự quán để tham gia bầu cử Tổng thống Nga vào ngày mai. Ukraine muốn tỏ sự phản đối tổ chức bầu cử Tổng thống Nga tại Crimea. Ngay lập tức, Moscow đã lên án Kiev can thiệp vào công việc nội bộ của Nga. Từ Kiev, thông tin viên Sebastian Gober gửi về bài tường trình.
Ne pourront voter que les diplomates et personnel d'ambassade. Chỉ có các nhà ngoại giao và nhân viên sứ quán được bỏ phiếu, còn lại tất cả những người Nga khác sẽ phải theo dõi bầu cử qua truyền hình. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov bảo đảm ông không có ý ngăn cản các cơ quan đại diện ngoại giao Nga hoạt động bình thường mà chỉ chặn cửa không để kiều dân Nga bình thường vào bỏ phiếu. Dù sống trong không khí xung đột từ năm 2014, quan hệ ngoại giao giữa Kiev và Moscow chưa bao giờ bị gián đoạn. Tháng 9 năm 2016, Ukraine đã cho phép tất cả các kiều dân Nga đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội Nga. Năm nay, các nhóm cực hữu Ukraine đã cho biết ý định sẽ tấn công các cử tri Nga khi ra khỏi các phòng bầu cử. Quyết định của Bộ Nội vụ Ukraine vì thế được coi là biện pháp bảo vệ an ninh. Ngoài ra, quyết định này cũng thể hiện sự phản đối chính thức với việc tổ chức bầu cử Tổng thống Nga trên lãnh thổ Crimea bị chiếm đóng. Kiev vẫn kêu gọi người dân ở đó tẩy chay cuộc bầu cử bị coi là bất hợp pháp trên lãnh thổ Crimea. Có vẻ không mấy người nghe theo lời kêu gọi, nhưng nó cho thấy Ukraine vẫn chưa thôi coi Nga là quốc gia đi xâm lược.
Sébastien Gobert, Kiev, RFI.
Về quan hệ Mỹ-Nga, lần đầu tiên Washington trực tiếp tố cáo Moscow là thủ phạm các vụ tấn công tin tặc nhắm vào một số cơ sở hạ tầng hết sức nhạy cảm của Mỹ. Trong số những mục tiêu này có cả các nhà máy điện hạt nhân và cơ sở cung cấp nước.
Theo báo cáo của Bộ phận đặc trách về an ninh mạng trực thuộc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ được công bố cách nay hai hôm, thì ít nhất là từ tháng 3 năm 2016, nhiều cơ sở tin học của chính quyền Nga đã nhắm vào một số các cơ quan của chính phủ Mỹ, nhắm vào nhiều khu vực cơ sở hạ tầng nhạy cảm, trong đó có năng lượng, nguyên tử, hàng không, v.v. Bản báo cáo nói trên được đưa ra đúng vào lúc mà Tổng thống Donald Trump thông báo một loạt các biện pháp trừng phạt nhắm vào nước Nga nhằm trả đũa Moscow can thiệp vào bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ hồi 2016 qua nhiều đợt tấn công trên mạng. Hàng năm các vụ tin tặc gây thiệt hại từ 57 đến 109 tỷ đô la cho kinh tế Hoa Kỳ, theo như một bản báo cáo của Nhà Trắng.
Riêng về tình hình nội bộ châu Âu, ngay sau khi chính thức được bầu làm Thủ tướng Đức cho nhiệm kỳ thứ tư, hôm qua bà Angela Merkel đã đến Paris để cùng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chuẩn bị cho các cải tổ Liên hiệp châu Âu. Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp tại Paris, hai lãnh đạo Pháp-Đức đã nhấn mạnh là cần phải tìm ra các giải pháp cho nhiều thách thức mà châu Âu đang phải đối mặt. Đó là khủng hoảng di dân, là trỗi dậy của các đảng chống châu Âu hợp nhất, các căng thẳng ngoại giao quốc tế và vấn đề cải tổ, những định chế của Liên hiệp châu Âu. Trước cuộc gặp với Thủ tướng Angela Merkel hôm qua, Tổng thống Macron đã đưa ra nhiều đề nghị về cải tổ các định chế Liên hiệp châu Âu, chẳng hạn như lập ra một ngân sách của châu Âu hoặc một chức bộ trưởng tài chính cho khu vực đồng euro. Thế nhưng theo hãng tin AP, thương lượng về các đề nghị nói trên sẽ rất khó khăn với bà Angela Merkel vì bà đã phải chấp nhận liên minh với đảng xã hội dân chủ SPD để giữ được chiếc ghế Thủ tướng Đức. Cuộc họp thượng đỉnh châu Âu mang chất quyết định cho tương lai của khối này sẽ diễn ra trong hai ngày 28 và 29 tháng 6 tới. Chuyển sang Hoa Kỳ, trong một thông cáo đưa ra ngày hôm qua, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo cho nghỉ việc sớm cựu phó giám đốc FBI, ông Andrew McCabe. Trên thực tế, ông McCabe đã thôi giữ chức phó giám đốc FBI từ tháng Giêng để chờ nghỉ hưu. Ông bị cho thôi việc đúng hai ngày trước khi chính thức đủ tuổi để về hưu sau 21 năm phục vụ cho cơ quan FBI. Theo giới quan sát, trong nhiều tháng qua, ông McCabe đã trong tầm ngắm của Tổng thống Trump. Chủ nhân Nhà Trắng công khai chỉ trích ông thiên vị trong cuộc điều tra về thư điện tử của cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, đối thủ của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Một lý do nữa là vì ông McCabe đứng về phía cựu giám đốc FBI James Comey trong vụ điều tra nghi án Nga can thiệp vào bầu cử tổng thống Hoa Kỳ giúp ông Donald Trump đắc cử. Từ San Francisco, thông tin viên Eric Dersan gửi về bài tường trình.
Il devait prendre sa retraite dimanche, le jour de ses 50 ans, mais
lẽ ra ông ấy được nghỉ hưu vào chủ nhật này, đúng sinh nhật 50 tuổi. Thế nhưng chính quyền Trump quyết định sa thải Andrew McCabe hai ngày trước đó. Sau 21 năm phục vụ trong cơ quan FBI, cựu nhân vật số 2 của Cảnh sát Liên bang Hoa Kỳ sẽ không được lãnh trọn lương hưu. Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions trong thông cáo giải thích, FBI chờ đợi mỗi nhân viên phải tôn trọng những chuẩn mực cao nhất về sự thật thà, liêm chính và tinh thần trách nhiệm. Dường như ông McCabe đã hay tin bị sa thải qua các phương tiện báo chí. Ngay sau khi biết được quyết định của Bộ Tư pháp, Andrew McCabe tuyên bố ông là nạn nhân bị chính quyền thanh toán. Trong một thông cáo, ông này khẳng định đã bị trừng phạt vì đã xác nhận những gì từng được cựu giám đốc FBI là James Comey nói ra. Theo ông Comey, thì đích thân Tổng thống Mỹ đã gây áp lực để FBI dẹp vụ điều tra về nghi án ban vận động tranh cử của Donald Trump thông đồng với Nga. Sau khi ông Comey bị Tổng thống Trump cách chức, Andrew McCabe tạm thời giữ chức Giám đốc FBI từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2017. Từ nhiều tháng qua, ông là mục tiêu tấn công của Donald Trump. Nhiều lần qua Twitter, Tổng thống Hoa Kỳ đã chỉ trích vợ ông McCabe tham gia chính trị bên hàng ngũ phe Dân Chủ và ủng hộ cựu đối thủ của ông Trump là bà Hillary Clinton. Cũng như vậy, Tổng thống Trump từng công khai chỉ trích Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions là chưa sa thải ông Andrew McCabe.
Eric Dosal, San Francisco, RFI.
Sau đây là phần tin ngắn.
Tổng thống Trump hôm qua ký sắc lệnh cho phép các quan chức Mỹ viếng thăm Đài Loan và ở chiều ngược lại thì các quan chức Đài Loan sẽ dễ dàng đến Washington. Văn bản này đã được Quốc hội Mỹ thông qua và tự động có hiệu lực kể từ hôm nay, dù chỉ mang tính tượng trưng nhưng luật mới của Mỹ thắt chặt quan hệ với Đài Loan, chọc giận Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc một lần nữa kêu gọi Mỹ tôn trọng nguyên tắc một nước Trung Hoa duy nhất.
Tại Syria, hơn 200.000 thường dân đã chạy khỏi thành phố Afrin kể từ tối thứ Tư để lánh nạn do cuộc tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vào lực lượng dân quân người Kurdistan tại vùng này. Theo như thông báo của Đài quan sát nhân quyền Syria hôm nay, mục tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ khi tung ra cuộc tấn công là nhằm đánh đuổi khỏi vùng biên giới Syria một lực lượng của người Kurdistan vốn là đồng minh của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo, nhưng lại bị Ankara xếp là khủng bố.
Nữ ca sĩ xin vi vạc tăng tưởng niệm thần tượng ca nhạc Johnny Hallyday trong đêm diễn hôm qua tại rạp Grand Rex ở Paris. Xin vi vạc tăng đã kết thúc đêm biểu diễn bằng hai ca khúc bất hủ của Edith Piaf là L'Hymne à l'amour và Non je ne regrette rien như một lời tỏ tình với cố danh ca Hallyday, từng là bạn diễn trên sân khấu và cũng từng là chồng của bà trong giai đoạn 1965-1980.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp đến là Góc vườn âm nhạc, chúng Thảo giới thiệu tập nhạc mới của Nana Mouskouri được phát hành nhân dịp 60 năm sự nghiệp ca nhạc. Sau đó là phần phát lại tạp chí của Thu Hằng nói về phiêu du trong hương vị ẩm thực Pháp, Goût de France. Còn bây giờ là một điểm tuần báo do Trọng Nghĩa phụ trách.
Điểm tuần báo.
Trái với các đồng nghiệp đã chú trọng đến nội tình nước Pháp, Courrier International số ra tuần lễ này đã dành trang nhất cho nhân vật Putin, người chắc chắn sẽ trở thành Tổng thống nước Nga nhân cuộc bầu cử ngày 18 tháng 3. Tuần báo đã nhấn mạnh trên giọng điệu sắt thép nhắm vào nước ngoài để nêu bật sự kiện ông Putin đã phô trương vai trò chiến tướng của mình để chinh phục cử tri trong nước. Trang bìa tuần báo Courrier International rất rõ ràng, hàng tựa lớn, Putin, ông chủ cuộc chơi, nổi bật trên ảnh vẽ một hệ hành tinh với mặt ông Putin ở trung tâm, kèm theo ghi chú, chắc chắn được bầu lại ngày 18 tháng 3, Tổng thống Nga thách thức phương Tây và chứng tỏ mình là chiến tướng. Đối với tuần báo Pháp, ngay trước ngày bầu cử, Vladimir Putin đã muốn gây ấn tượng mạnh nơi cử tri ủng hộ ông cũng như cộng đồng thế giới bằng cách phô trương một kho vũ khí hạt nhân mới. Sự kiện này đã được báo chí Nga cũng như quốc tế bình luận rộng rãi.
Trong hồ sơ chạy trên 6 trang, Courrier International đã trích dẫn báo Nga nhận định, ngày 18 tháng 3 tới đây, các công dân Nga sẽ bầu một vị tổng tư lệnh quân đội lên làm tổng thống và để bảo vệ quyền lợi của đất nước. Được cho là đã bị phương Tây chà đạp, Putin sẽ quyết tâm khôi phục nước Nga thành một cường quốc đáng gờm như Liên Xô thời xưa.
Đối với tờ Neza Vishimaya Gazeta, nếu vào năm 2012, cử tri Nga đã bầu ông Putin lên làm tổng thống, trong tư cách là một người bảo vệ thành quả của thập niên 2000, chống lại các tầng lớp tự do giàu có trong nước. Thì vào năm 2018 này, người Nga sẽ bày tỏ lập trường ủng hộ vị tổng tư lệnh quân đội chống lại một kẻ thù ở bên ngoài. Theo nhật báo Nga, trong một vài tuần lễ gần đây, Putin đã liên tục khai thác chiêu bài sức mạnh quân sự. Ngày 5 tháng 3, của meeting tại Moscow để ủng hộ ứng cử viên Putin đã diễn ra dưới khẩu hiệu vì một nước Nga hùng mạnh. Bản thân ông Putin cũng khai triển chủ đề này trước đó nhân một buổi lễ chào huân chương ngày 23 tháng 2 hoặc trong bài phát biểu gần 2 tiếng đồng hồ ở Quốc hội. Putin không còn nói đến khái niệm quyền lực mềm rất phổ biến ở phương Tây, mà chủ yếu đến sức mạnh quân sự và vũ khí siêu tối tân. Xã hội Nga, theo tờ Nezavisimaya, đã chuyển biến từ thời xảy ra vụ sát nhập bán đảo Crimea và chiến sự ở vùng Donbass bên Ukraine, dẫn đến các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Dư luận nhập tâm lập luận của chính quyền về việc Nga là một pháo đài bị bao vây và cần phải đấu tranh chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài. Trong bối cảnh đó, cuộc bỏ phiếu năm 2018 không còn là bầu lên một người có trách nhiệm quản lý các nguồn lực của đất nước, mà là bày tỏ sự ủng hộ đối với nhân vật lãnh đạo lực lượng võ trang. Theo các cuộc thăm dò dư luận, cử tri của ông Putin đã chấp nhận cách tiếp cận đó, và trong thời chiến, dù đó là chiến tranh tiềm tàng, chiến tranh lạnh hay thậm chí chiến tranh ấm, mọi người đều sẵn sàng chịu đựng gian khổ.
Courier International cũng trích dẫn tạp chí chuyên gia ấn hành tại Moscow phân tích ý đồ của Vladimir Putin là xây dựng một nước Nga hùng mạnh như Liên bang Xô Viết thời xưa.
Tuy nhiên, theo tạp chí Nga, ông Putin không hề muốn quay trở lại mô hình chính trị Xô Viết, mà chỉ muốn tiếp tục đề án khôi phục sự thịnh vượng của nước Nga đã bắt đầu từ thời Perestroika trước khi Liên Xô bị phân rã. Và trong một thế giới cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, việc khôi phục đó sẽ không làm được nếu không có sức mạnh quân sự. Tạp chí chuyên gia không che giấu thái độ phấn khởi khi nhận định rằng nước Nga đã hùng mạnh trở lại về mặt quân sự và cho rằng đã có lại một cơ may hoàn thành những gì đã bỏ lỡ trong quá khứ. Với nước Nga của Putin ngày càng phô trương cơ bắp, phương Tây và cụ thể là Mỹ cần phản ứng ra sao? Courier International đã trích dẫn một bài báo trên tờ báo Mỹ Washington Post cho rằng Hoa Kỳ cần phải nhanh chóng tái lập đối thoại với Nga, một quan hệ đang càng lúc càng phức tạp sau khi Donald Trump được bầu làm tổng thống. Riêng nhật báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung thì cho rằng khi tuyên bố hung hăng trên vấn đề vũ khí hạt nhân, Vladimir Putin đã lao vào một cuộc chạy đua võ trang mà ông ta không thể thắng. Có điều là hành động này của Tổng thống Nga không phải là không nguy hiểm.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Hồ sơ lý thứ nhất trên các tạp chí Pháp tuần này có lẽ nằm trên tờ Le Point. Tờ báo đã dành trang bìa cho các bí mật của các hiệp viên Pháp.
Trong hồ sơ dài 15 trang, Le Point trước tiên ghi nhận quân số ngày càng tăng của lực lượng bí mật này. Ở cơ quan tình báo hải ngoại DGSE hiện có 6.500 người so với 5.000 nhân viên trong năm 2014. Còn tại cơ quan phản gián DGST đang có 4.400 người làm việc, trong khi mà vào năm 2014, đơn vị này chỉ có khoảng 3.300 nhân viên. Tạp chí Pháp đặc biệt phác họa chân dung của một số gương mặt lớn của ngành tình báo Pháp và dành 5 trang để nói về tướng Philippe Rondeau, bí danh là Max, một nhân vật được coi là huyền thoại của ngành tình báo Pháp, nổi tiếng với vụ bắt giữ tay khủng bố khét tiếng Carlos tại Sudan vào năm 1994. Theo ghi nhận của Le Point, Tổng thống Pháp Macron rất quan tâm đến ngành tình báo, nhưng một sĩ quan Pháp đã nhắc nhở rằng ông Macron không nên quên quân đội nói chung trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho đất nước. Le Point đã được độc quyền giới thiệu trước quyển từ điển tình báo mà tác giả là những nhân vật thực thụ trong ngành. Quyển sách sắp ra mắt độc giả bao gồm hàng trăm đề mục nói về những khuôn mặt tiêu biểu trong lịch sử tình báo, những vụ gián điệp nổi bật, các phương pháp hoạt động, các tổ chức vân vân. Ngoài những thông tin bổ ích, quyển từ điển còn có nhiều mẩu chuyện vui nhưng có thật. Ví dụ như trường hợp một nhân viên CIA của Mỹ vào năm 2008 hoạt động tại Afghanistan. Vào lúc đang bị khó khăn trong việc thu thập thông tin, điệp viên Mỹ này đã gặp một tộc trưởng Afghanistan đã già nhưng có 4 cô vợ trẻ. Anh đã sáng trí tặng cho người này 4 viên thuốc Viagra. Lần tiếp xúc thứ hai đã cho thấy ngay hiệu quả của món quà. Vị tộc trưởng đã vui vẻ cung cấp rất nhiều thông tin về phong trào Taliban và các tuyến cung cấp cho lực lượng này. Và cuộc nói chuyện kết thúc bằng việc xin thêm vài viên Viagra.
Như đã nói trên, tuần này chỉ có Courier International là dành trang bìa cho đề tài Vladimir Putin, còn các tuần báo khác thì mỗi tờ một vẻ. Lopes, chẳng hạn, đã chú ý đến vấn đề được gói trong hai nhóm từ tắt PMA-GPA, ghi bằng chữ lớn trên trang bìa dưới ảnh một cậu bé kháu khỉnh trên lời hô. Người Pháp đồng ý, bên trong là một hồ sơ dài 15 trang.
PMA đến từ Procreation Medicalement Assistée, nghĩa là sinh sản với sự hỗ trợ của y học, hay nói đơn giản hơn là thụ thai nhân tạo hoặc là thụ tinh trong ống nghiệm. GPA là chữ viết tắt của Gestation pour autrui, tức là mang thai hộ người khác. Đây là hai hoạt động vẫn còn bị hạn chế ở Pháp, mang thai hộ bị cấm hoàn toàn, trong lúc thụ tinh nhân tạo để có con bị cấm nơi các cặp đồng giới tính hay phụ nữ độc thân. Thế nhưng điều được tuần báo Lopes ghi nhận thông qua cuộc thăm dò do viện BVA thực hiện là đa số người Pháp ngày nay đã cởi mở hẳn ra và chấp nhận hai vấn đề này. Có đến gần 60% ủng hộ việc cho các cặp phụ nữ đồng tính cũng như phụ nữ độc thân được quyền dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo để có con. Điều đáng ngạc nhiên hơn là 55% người được hỏi cũng tán đồng hành động mang thai hộ người Pháp. Và hơn 70% người Pháp giờ đây nghĩ rằng một cặp vợ chồng đồng tính có thể nuôi dạy đứa trẻ một cách đàng hoàng. Cuộc thăm dò như vậy đã xác nhận một chuyển biến nhận thức quan trọng trong xã hội Pháp vào lúc bộ luật về đạo đức sinh học sẽ được điều chỉnh từ nay đến cuối năm.
Tạp chí L'Express cũng bỏ qua các vấn đề quốc tế nóng bỏng để xoáy vào một vụ tai tiếng lạm dụng tình dục đang sôi nổi tại Pháp. Học giả Tariq Ramadan, giáo sư thần học Oxford, một tên tuổi của xu hướng Hồi giáo có thể nói là cực đoan, từng được nhiều học giả trí thức hay giới trẻ Hồi giáo tung hô, đã bị nhà chức trách Pháp tống giam sau khi bị ít nhất là có 3 phụ nữ tố cáo về tội hiếp dâm.
L'Express đã dành trang bìa và một hồ sơ dài 12 trang để công bố những tiết lộ mới về vụ Ramadan, đặc biệt là trường hợp của Marie, một cô gái đã nộp đơn kiện Tariq Ramadan tại Paris về tội cưỡng dâm. Cho đến nay, học giả Hồi giáo này luôn bác bỏ những cáo buộc, cho rằng những phụ nữ kiện ông là những kẻ hoang tưởng, trục lợi. Nhưng theo L'Express, câu chuyện của Marie với hàng ngàn tin nhắn SMS hoặc tài liệu khác mà các nhà điều tra sẽ phân tích có vẻ rất đáng tin cậy. Điểm mà L'Express chú ý là hiện có một chiến dịch bênh vực Tariq Ramadan đang được tung ra, mà một trong những nhà tài trợ là một doanh nhân người Tunisia thành thạo trong việc phản công trên Internet, có dưới tay cả một đạo quân gồm từ 1.000 đến 2.000 tài khoản giả mạo trên các mạng xã hội. L'Express ghi nhận tuy nhiên là nếu chiến dịch bênh vực Ramadan có vẻ sôi nổi trên mạng, thì trên đường phố chiến dịch này hầu như thất bại. Thứ Bảy, mùng 3 tháng 3 vừa qua, trên quảng trường Trocadéro ở Paris, chỉ là một vài chục người đã dũng cảm chịu đựng giá rét cuối mùa đông để đến biểu tình ủng hộ học giả Hồi giáo.
Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh thuế trên thép nhập khẩu dĩ nhiên đã được các tuần báo bình luận rất sôi nổi.
Đáng chú ý nhất có lẽ là phân tích trên Courier International trích dẫn bài viết của nhật báo Mỹ Bloomberg Businessweek tại New York tố cáo sự kiện chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch của Trump làm lợi cho Bắc Kinh. Theo tờ báo, khi đánh thuế nhập khẩu trên thép và nhôm, Washington đã đánh vào những nước bạn mà lẽ ra Mỹ nên kết hợp để ngăn chặn Trung Quốc, một nước nổi tiếng là không từ một trò xấu nào để giành thắng lợi.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chính thức được bầu thêm một nhiệm kỳ 5 năm. Úc và ASEAN tăng cường hợp tác chống khủng bố. Nga công bố các biện pháp trả đũa Anh Quốc về vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal. Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương phụ trách.
Thưa quý vị, trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này, Thúy Dương xin mời quý vị nghe một số câu chuyện đang diễn ra tại một vài nước Đông Trung Âu như Nga, Hungary và Romania. Tổng thống Nga Vladimir Putin, mục tiêu giảm nghèo thì có, nhưng giải pháp thì không. Thủ tướng Hungary lập đế chế truyền thông để chống phe đối lập. Tại Romania, bảo tàng về nhà cựu độc tài Cộng sản Ceausescu sẽ trở thành trung tâm thương mại. Thời sự nước Nga trong những ngày này đặc biệt thu hút sự chú ý của báo chí quốc tế, nhất là trong bối cảnh ngày Chủ nhật 18 tháng 3 là ngày diễn ra bầu cử Tổng thống Nga. Phần thắng dường như đã thuộc về ông Vladimir Putin, cho dù bản tổng kết kinh tế của Nga không mấy khả quan. Từ 4 năm qua, điều kiện sống của người dân ngày càng bấp bênh, nhất là với những người có thu nhập khiêm tốn. Hơn 14% dân số Nga sống với thu nhập dưới 150 euro một tháng. Nhiều người mất việc, không còn thu nhập và lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Thông tín viên RFI Damien Valo đã tới thăm một trung tâm trợ giúp người vô gia cư tại thủ đô Moscow. Hàng ngày, hàng ngàn người tới trung tâm để được sưởi ấm, được ăn một chút gì đó, uống một tách trà cho ấm bụng. Cô Ludmila, một phụ nữ trẻ mới mất việc làm, cô chia sẻ với thông tín viên Damien Valo.
Tôi không còn nhà cửa, tôi không còn việc làm, vì thế mà tôi phải tới đây để được giúp đỡ. Trong khi chờ đợi mọi chuyện được cải thiện, hàng đêm tôi ngủ trong nhà ga Leningrad. Khổ nhất là khi trời lạnh quá, nhưng tôi không có đủ tiền để thuê phòng khách sạn. Còn để ăn thì ngày nào tôi cũng phải đến đây.
Những người nghèo khổ, thất nghiệp, vô gia cư đến trung tâm không chỉ để tìm chút thức ăn, họ còn đến để được chăm sóc sức khỏe hoặc tư vấn về tâm lý. Có nhiều tổ chức phi chính phủ hỗ trợ họ trong các lĩnh vực nói trên. Thông tín viên RFI Damien Valo đã trò chuyện với Tasha Kranovskaya, một bác sĩ tình nguyện thuộc Hiệp hội Ngôi nhà của những người bạn. Bà cho biết.
Chúng tôi tới đây mỗi tuần một lần để trợ giúp họ. Mùa đông tất nhiên cái nỗi lo lớn nhất chính là thời tiết lạnh giá. Họ có thể bị lạnh cóng cả chân tay và tất nhiên là có nguy cơ bị giảm thân nhiệt. Tuy nhiên chúng tôi không có số liệu thống kê chính thức về cái số người vô gia cư chết lạnh trong đêm.
Hồi đầu chiến dịch tranh cử, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết từ nay đến năm 2024 sẽ giảm số người sống dưới ngưỡng nghèo đói xuống còn một nửa, nhưng ông lại không đề xuất một giải pháp cụ thể nào để đạt được mục tiêu đó. Từ khi lên nắm quyền vào năm 2010, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã không ngừng tìm cách kiểm soát truyền thông, nhất là các đài phát thanh, truyền hình nhà nước. Thông tín viên RFI Florence Labruyère gửi bài phóng sự từ Budapest.
Nouvelle attaque au couteau à Vienne en Autriche.
Một vụ tấn công bằng dao mới xảy ra tại Vienna ở Áo. Một người Hung sống tại Thụy Điển muốn rời khỏi nước này vì có nhiều người nhập cư. Thủ tướng Viktor Orbán phát biểu, nếu như Hungary bị ép phải tiếp đón người tị nạn, nền kinh tế của đất nước sẽ không đứng vững. Trên đây là những tin chính trong bản tin thời sự tối ngày Chủ nhật vừa qua trên kênh truyền hình nhà nước đầu tiên của Hungary. Bà Agnes Orbán, giáo sư đại học Corvinus ở Budapest và cũng là một nhà nghiên cứu thuộc Đài Quan sát Độc lập về Truyền thông, kênh truyền hình này bị chính phủ chi phối hoàn toàn, bà cho biết. Bản tin thời sự kéo dài một tiếng đồng hồ, nhưng trong suốt 23 phút người ta chỉ nói tới các mối nguy hiểm ở các nước Đông Âu về những người tị nạn khiến cho người dân Áo, Đan Mạch và Bruxelles cũng như là Bỉ phải sợ hãi. Tận những 23 phút trước đây, các kênh truyền hình nhà nước cũng không khách quan lắm, nhưng dẫu sao, họ cũng theo một đường lối chỉ đạo của chính quyền. Bây giờ, quý vị không thể tưởng tượng được đâu, tất cả đều là tuyên truyền. Một đạo luật mới tại Hungary cho phép thành lập một cơ quan giám sát truyền thông. Cơ quan này phải bảo đảm thông tin trên các phương tiện truyền thông, phải trung lập và khách quan, nhưng luật đó vẫn chưa được áp dụng. Nhà nghiên cứu Agnes Urban cho biết có một hội đồng giám sát gồm 5 thành viên, nhưng tất cả đều do đảng cầm quyền chỉ định. Quý vị sẽ không bao giờ thấy cơ quan này xử phạt các đài truyền hình nhà nước.
Chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán đã tập hợp tất cả các kênh phát thanh truyền hình nhà nước thành một trung tâm nghe nhìn nhà nước. Daniel Reyni, một phóng viên từng đoạt giải báo chí Pulitzer, hiện là việc cho một cơ quan truyền thông độc lập, giải thích là có một nhóm làm việc dưới sự quản lý của cố vấn của Thủ tướng Orbán. Chính nhóm này thu thập và biên soạn tin. Như vậy, có nghĩa là trung tâm nghe nhìn nhà nước chỉ là cơ quan thực thi hoạt động truyền thông của chính phủ Hungary. Nhà báo Daniel Reyni còn quan tâm tới một khía cạnh khác.
L'un des phénomènes les plus préoccupants, c'est l'influence russe sur notre service public.
Một trong các hiện tượng đáng lo ngại nhất là ảnh hưởng của Nga tới các cơ quan nhà nước của Hungary. Đó không chỉ là về phương thức, chẳng hạn như việc đưa các fake news, tức tin giả, mà còn là các đề tài mà tình báo Nga gợi ý. Chẳng hạn về tình hình Syria, các kênh truyền hình nhà nước Hungary chỉ nói theo quan điểm của Nga.
Par exemple, à propos de la Syrie, très souvent, les médias publics donnent uniquement le point de vue des Russes.
Một nhà báo khác, cách đây 15 năm, đã từng làm việc cho đài phát thanh Hungary, nhận xét.
À l'époque, c'était une radio objective. Les informations présentaient des tas d'opinions différentes.
Vào thời ấy, đó là một đài phát thanh đưa tin khách quan, giới thiệu nhiều quan điểm khác nhau. Nhưng giờ thì là tuyên truyền 100%. Mới đây tại Brussels, tôi có gặp một lãnh đạo cấp cao của Liên hiệp châu Âu, phụ trách về truyền thông. Tôi hỏi ông ấy, nghĩ gì về tình trạng ở Hung? Ông ấy trả lời, vậy à, thế có chuyện gì à? Tôi sững người lại. Ngay trong lòng châu Âu, cơ quan truyền thông nhà nước của chúng tôi đang hoạt động như truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên. Ấy vậy mà chẳng ai làm gì.
Trung tâm nghe nhìn nhà nước của Hung là một phần của đế chế truyền thông, nằm dưới quyền lãnh đạo của Thủ tướng Viktor Orbán và những người thân cận. Một đế chế mà thông tín viên RFI tại Budapest kết luận là ngày nào cũng tung tin giả để vu khống phe đối lập của Thủ tướng Orbán. Tại một quốc gia đông trung Âu khác là Romania, và tuần trước, nhà chức trách vùng Tacovice, cách thủ đô Bucharest 80 km, đã thông qua dự án xây dựng một trung tâm thương mại rộng 70.000 m². Điều đặc biệt là địa điểm được chọn để xây dựng trung tâm thương mại chính là một doanh trại quân đội, nơi cách đây gần 3 thập niên, vào ngày 25 tháng 12 năm 1989, ông Nicola Ceausescu, người đứng đầu Đảng Cộng sản và nhà nước Romania trong hơn 30 năm, và vợ đã bị hành quyết trong cuộc cách mạng Romania 1989. Từ Bucharest, thông tín viên RFI Benjamin Ribu nhắc lại sự kiện cách đây 30 năm.
Le dictateur roumain et sa femme Elena avaient été fusillés sommairement le jour de Noël dans une unité militaire.
Nhà độc tài Romania và vợ là bà Elena đã bị sưu bắn vào ngày Giáng sinh tại một doanh trại quân đội tại vùng Tacovice, nơi có khoảng 70.000 dân. Tacovice nằm cách thủ đô Bucharest chưa tới một giờ chạy xe. Vài ngày trước đó, vợ chồng ông Ceausescu đã chạy trốn khỏi Bucharest bằng trực thăng, rồi bị bắt và giao cho các lực lượng của vũ trang. Ngay sau phiên xét xử trong doanh trại quân đội, ông bà đã bị hành quyết. Chủ sở hữu mảnh đất này là Prime Capital, một tập đoàn lớn nắm giữ 50 trung tâm thương mại, trong đó có 5 trung tâm thương mại tại Bulgaria, Slovenia và Ba Lan. Chi phí ước tính cho dự án là 220 triệu euro. Trung tâm thương mại dự kiến khai trương trong 2 năm nữa.
Le centre commercial devrait ouvrir dans 2 ans.
Tacovice không thiếu các trung tâm thương mại lớn. Tại vùng này, cũng như khắp nơi ở Romania, các trung tâm thương mại lớn nở rộ trong những năm qua. Liệu việc chọn địa điểm gắn với một giai đoạn lịch sử của Romania có phải là chiêu quảng cáo của các nhà đầu tư? Thông tín viên Benjamin Ribu cho biết tiếp.
Ce qui est sûr, c'est que la nostalgie à l'égard de l'ancien dictateur est encore bien vivace.
Có một điều chắc chắn là vẫn còn khá nhiều người luyến tiếc nhà cựu độc tài. Ngày 26 tháng Giêng vừa qua, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Nicola Ceausescu, rất nhiều người vốn luyến tiếc thời Cộng sản, nhất là những người cao tuổi, đã tới đặt vòng hoa tưởng niệm tại mộ của Ceausescu ở Bucharest. Đương nhiên là đặt các chính trị gia hiện nay, trong đó rất nhiều người tham nhũng bên cạnh Ceausescu để làm phép so sánh, cũng đã gây nhiều tranh cãi. Hơn nữa, nơi ông Ceausescu bị hành quyết cũng đã trở thành một viện bảo tàng nhỏ, ở đó người ta có thể nhìn thấy các vết đạn xuyên qua tường và chiếc giường mà vợ chồng ông Ceausescu đã ngủ đêm cuối cùng.
Về chế độ Cộng sản, theo thông tín viên Benjamin Ribu, đây không phải là một đề tài được thảo luận nhiều hay gây tranh cãi ở Romania.
La dictature communiste est très peu abordée à l'école en Roumanie de manière générale.
Đề tài về chế độ độc tài cộng sản rất ít được đề cập tới trong các trường học ở Roumanie. Nói chung, quá khứ cộng sản chưa bao giờ được tranh cãi tại Roumanie. Không có các cuộc thanh trừng hay bản án dành cho các lãnh đạo chế độ cộng sản. Tấm màn bí mật về việc các lãnh đạo cộng sản trong giai đoạn đó không bị trừng phạt đã góp phần khiến nhiều người Roumanie vẫn lưu luyến thời kỳ đó. cho dù Romania không có một bảo tàng cộng sản theo đúng nghĩa như tại nhiều thành phố ở các nước Đông Âu khác.
Comme on peut en trouver dans d'autres villes d'Europe de l'Est.
Và bây giờ mời quý thính giả bước vào góc vườn âm nhạc của RFI. Hôm nay Tuấn Thảo giới thiệu tập nhạc mới của nữ danh ca Nana Mouskouri được phát hành nhân dịp bà kỷ niệm 60 năm sự nghiệp.
Trong làng nhạc quốc tế, có khoảng 30 nghệ sĩ đã từng bán hơn 300 triệu album trên thế giới. Trong câu lạc bộ này, chỉ có một gương mặt duy nhất là người Hy Lạp, đó là nữ danh ca Nana Mouskouri. Sau một thời gian dài hoạt động không ngơi nghỉ, tưởng chừng giọng hát này giờ đây đã an phận. Nhưng không, đầu năm 2018, Nana Mouskouri trở lại với một tập nhạc mới. Mang tựa đề Forever Young, tạm dịch là trẻ mãi không già, album này bao gồm 15 ca khúc. Hầu hết là những phiên bản cover của những tình khúc cực kỳ nổi tiếng, vô cùng quen thuộc. Chỉ cần nghe qua những nốt nhạc dạo đầu là ta có thể nhận ra được ngay đâu là những bài ca kinh điển. Đó thường là những tác giả, những giọng ca, những người bạn đồng nghiệp mà bà hằng ngưỡng mộ. Đó cũng là những giai điệu mà bà rất yêu thích, đến nỗi nhập tâm thuộc lòng. Nhưng mãi tới bây giờ, bà mới được dịp ghi âm. Trong số các nghệ sĩ mà Nana Mouskouri cảm thấy gần gũi, gương mặt nổi bật hơn cả chính là ông hoàng nhạc rock Elvis. Tuy lúc sinh tiền, hai nghệ sĩ này không có dịp biểu diễn chung trên cùng một sân khấu, nhưng Nana Mouskouri cho biết, thời niên thiếu, bà đã lớn lên trong một gia đình mà ông bố làm nghề chiếu phim trong một rạp cine tại thủ đô Hy Lạp. Các bộ phim thịnh hành thời bấy giờ chính là các bộ phim ca nhạc của ông hoàng Elvis Presley. Có lẽ cũng vì thế mà bà đã lớn lên với ông hoàng nhạc rock, và cho dù lúc ấy Nana Mouskouri vẫn chưa vào nghề, nhưng bà lại thuộc lòng các bài ca của Elvis. Mãi tới gần đây, nhờ vào công nghệ cao, kỹ thuật song ca ảo, hai tiếng hát này mới được kết hợp lại với nhau.
And I love you so. The people ask me how I've lived till now. I tell them I don't know.
I guess they understand how lonely life has been. But life began again the day you took my hand.
The book of life is brief, and once the page is read, all but love is dead. This is my belief. But I don't let the evening get me down. Now that you're around, I
năm nay đã ngoài 80 tuổi. Nana Mouskouri đã có một sự nghiệp trải dài trên hơn nửa thế kỷ. Bà đã từng tuyên bố giải nghệ cách đây 10 năm, nhưng sau một thời gian ở nhà lo cho gia đình, con cháu, Nana Mouskouri cho biết con vi trùng âm nhạc tưởng chừng đã ngủ yên, bỗng dưng lại bùng phát trong huyết quản. Vì vậy, bà chẳng những trở lại phòng ghi âm, mà còn chuẩn bị một vòng lưu diễn quốc tế. Nhân đợt biểu diễn này, bà ghé thăm nhiều quốc gia trên thế giới. Nhưng một trong những chặng đường quan trọng nhất vẫn là nước Pháp. Sự gắn bó ấy được thể hiện qua số lượng album ghi âm. Trong số 134 tập nhạc mà bà đã ghi âm, có tới 42 tập nhạc tiếng Pháp, 34 album bằng tiếng Anh, 26 trong tiếng Đức, 17 album tiếng Hy Lạp. Về điểm này, Nana Mouskouri cho biết là cùng với gia đình, bà chủ yếu sinh sống tại Thụy Sĩ, nhưng cho tới giờ này bà vẫn giữ hộ chiếu Hy Lạp vì tâm tư tình cảm của bà luôn gắn bó với quê hương. Thế nhưng xét về mặt nghề nghiệp, Nana Mouskouri lại gần gũi với Paris, vì nước Pháp là nơi đầu tiên bà đã ký hợp đồng ghi âm quốc tế. Từ đó cho tới nay, bà vẫn luôn giữ gìn quan hệ tốt đẹp với các đồng nghiệp Pháp, và bà đã nhiều lần từ chối ký hợp đồng tại các quốc gia khác, cho dù các hãng điểm Mỹ từng hứa hẹn tăng gấp đôi các khoản thù lao trong thời gian bà hợp tác với các nghệ sĩ Hoa Kỳ như Quincy Jones hay là Harry Belafonte. Cách đây vừa đúng 60 năm, Nana Mouskouri chính thức khởi nghiệp với ban tam ca The Athenians. Lối hát bè tài tình của nhóm này làm nổi bật chất giọng thiên phú của Nana Mouskouri. Trời ban cho bà một giọng ca rất đặc biệt, ở chỗ vì dây thanh bị chênh lệch, mất sự cân đối đồng đều, mà làn hơi của Nana Mouskouri tuy không đầy nội lực, nhưng lại tạo ra được những âm thanh như pha lê trong sáng, mềm mại dịu dàng, luyến lấy miên man. Khả năng hát chuẩn ngoại ngữ cũng như cái tài phát âm trong lối hát tách từng chữ khiến cho Nana Mouskouri trở thành một trong những giọng ca phổ thông hàng đầu. Cho tới nay, bà đã ghi âm 1.600 bài hát trong 21 thứ tiếng khác nhau. Ngoài các ngôn ngữ thông dụng, còn có tiếng Ba Tư, Triều Tiên, Do Thái, thổ ngữ đảo Cors hay là vùng Basque. Sau 10 năm giải nghệ, tập nhạc Forever Young là dịp để cho Nana Mouskouri gặp lại giới hâm mộ trung thành với bà trong suốt nhiều thập niên qua. Đó cũng là dịp để cho bà kỷ niệm 60 năm sự nghiệp ca hát, do bà đã ký hợp đồng ghi âm đầu tiên vào năm 1958. Trên bức chân dung hiện thời của người nghệ sĩ, người ta có thể nhìn thấy dấu vết của những năm tháng đã qua, nhưng tâm hồn của bà vẫn thổn thức tình ca cho trái tim trẻ mãi không già.
Bây giờ mời quý thính giả cùng Thu Hằng phiêu du trong hương vị ẩm thực Pháp Goût de France.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Rượu vàng gân béo, úc sền, con hàu, format, bánh xèo, bánh crepe, xúc xích Toulouse, choucroute vùng Alsace thường được nhắc đến khi nói về ẩm thực Pháp. Nhưng đặc sản của Pháp còn phong phú hơn thế, đặc biệt khi đi một vòng quanh khu ẩm thực 13 vùng của Pháp lục địa tại hội chợ nông nghiệp Paris năm 2018. Kẹo cam Bergamot là đặc sản của thành phố Nancy vùng Corrèze phía đông nước Pháp. Kẹo được sản xuất thủ công, bắt mắt với ánh vàng như hổ phách. Vùng Corrèze còn nổi tiếng với nhiều đặc sản khác như lời giới thiệu của cô Marion Noulin, đại diện của nhà sản xuất La Londe ở Nancy.
Donc les spécialités de notre région sont la bergamote de Nancy, le macaron de Nancy.
Đặc sản của vùng Corrèze thì chúng tôi có kẹo chanh Nancy, bergamote de Nancy, bánh macaron Nancy, quả mận vàng vùng Lorraine, pâté cũng của vùng Lorraine và bánh quiche nổi tiếng. Bánh quiche Lorraine được làm từ bột cán mỏng với hỗn hợp được trộn từ trứng và kem tươi cùng với thịt mỡ lợn sắt miếng nhỏ. Tùy theo khẩu vị, người ta có thể cho thêm format elemental. Nhưng trong công thức làm bánh truyền thống thì chỉ có hỗn hợp kem trứng và thịt lợn. Không chỉ nổi tiếng về nghề chăn nuôi, sản xuất thịt bò và trồng rau, vùng Pays de la Loire nằm bên bờ Đại Tây Dương còn nổi tiếng là cánh đồng muối. Muối Gironde nổi tiếng khắp nước Pháp. Như giải thích của ông Serge Aumont, một thành viên của hợp tác xã các nhà làm muối Gironde.
Alors le sel de Gironde est un sel complètement naturel.
Muối Gironde là một loại muối thô hoàn toàn tự nhiên, có nghĩa là không qua xử lý và được gửi đến thẳng tay người tiêu dùng. Chúng tôi chỉ loại bỏ các hạt đất sét hoặc lông chim bám vào muối, vì đây là loại muối được hình thành và thu hoạch ở ngoài trời. Muối Gironde không bị cho thêm phụ gia, không bị tinh lọc nên sẽ không có hóa chất, và đây chính là điểm khác biệt so với những loại muối khác. Muối Gironde chủ yếu là dùng trong ăn uống chứ không dành cho công nghiệp. Ngoài ra cũng có thể có những sản phẩm phái sinh như muối tắm
bồn.
Bán đấu giá hải sản khi tàu vừa cập bến là truyền thống vẫn còn được giữ ở Boulogne-sur-Mer, vùng Hauts-de-France ở phía bắc nước Pháp. Với khoảng 35.000 tấn hải sản hàng năm, Boulogne-sur-Mer trở thành cảng đánh bắt hàng đầu của Pháp. Bà Valérie Rius, phụ trách truyền thông của hội Boulogne-sur-Mer, là mẹ en direct giới thiệu.
Dans la région Hauts-de-France, en fait, il y a Boulogne-sur-Mer qui est le premier port de pêche de France.
Trong vùng Hauts-de-France, có Boulogne-sur-Mer là cảng đánh cá hàng đầu nước Pháp, với khoảng hơn 70 loại hải sản khác nhau được đánh bắt hàng năm, và đặc biệt là đã tạo ra được hơn 5.000 việc làm trực tiếp. Chúng tôi đề cao giá trị sản phẩm kể từ lúc đóng tàu đánh cá cho đến lúc hải sản được đặt trên đĩa của người tiêu dùng. Ngoài sản phẩm tươi sống, còn có nhiều sản phẩm phái sinh, sản phẩm mới, sản phẩm ăn sẵn như rillettes, pâté, đồ hộp, đồ đông lạnh.
La conserve, la surgelation.
Nhìn bề ngoài khá giống pâté và cũng được ăn kèm với bánh mì, nhưng món rillettes có thể được chế biến từ các loại thịt khác nhau, thịt lợn, bò, gà, ngan, thậm chí là từ các loại cá như cá hồi, cá ngừ. Nổi tiếng nhất vẫn là rillettes du Mans. Vì nhờ thành phố này mà rillettes trở nên phổ biến. Phương pháp chế biến rillettes cũng được thay đổi để có hương vị riêng, như trường hợp của bà Laetitia Dumont, chủ trang trại Ferme Saint-Aubinoise ở vùng Normandy.
Alors, je suis productrice en viande bovine et porcine en Normandie dans l'Eure.
Tôi là một nhà sản xuất thịt bò và thịt lợn nuôi ngoài trời ở tỉnh L'Eure, vùng Normandy. Tại hội chợ nông nghiệp lần này đó thì tôi chỉ giới thiệu món rillettes thịt bò. Rillettes nó khác hoàn toàn với pâté. Pâté là thức ăn chế biến được nghiền ra giống như là xúc xích vậy. Thế còn rillettes thì được làm bằng thịt nạc, ninh nhỏ lửa. Thí dụ như là rillettes thịt bò đó cần có những miếng thịt giống như là thịt mà chúng ta dùng để nấu món súp pot-au-feu hay là thịt bò bourguignon, có nghĩa là thịt phải nạc. Và phải có thứ dài.
Comme le pot-au-feu, le bourguignon, voilà, vraiment de la fibre très longue.
Các loại xúc xích khô là món nhậu không thể thiếu tại Pháp. Rất nhiều quán bar và bistro phục vụ cả đĩa thịt lợn ướp, còn gọi là charcuterie, trong thực đơn của mình. Chỉ cần thêm chút rượu vang đỏ là có thể lai dài cả buổi. Miền Trung nước Pháp, ở vùng Rhône-Alpes và vùng núi, là nơi nổi tiếng sản xuất quanh năm những đặc sản này nhờ thời tiết khô ráo và mát mẻ. Ông Béton giới thiệu sản phẩm của Maison Auberti ở La Cône, vùng Tarn.
On produit 10 sortes de saucissons avec 10 parfums différents.
Chúng tôi sản xuất 10 loại saucisses khô, saucisson với 10 hương vị khác nhau. Saucisson được làm từ thịt lợn Pháp của các vùng Aveyron, Lozère và Tarn. Thành phần trong saucisson được chia theo tỷ lệ cụ thể. Ví dụ như trong saucisson Roquefort có khoảng 20% format Roquefort. Chúng tôi không cho quá nhiều vì luôn phải giữ hương vị thịt lợn. Có thể ăn saucisson quanh năm, ăn nhấm nhát lúc khai vị. Jambon trắng cũng có thể ăn vào lúc khai vị. Dĩ nhiên là hơi khác một chút vì phải ăn kèm với bơ và rau salad. Jambon sống, cru cũng được ăn lúc khai vị. Ngoài ra còn có thịt ướp muối, copa và bacon. Người ta có thể cho bacon vào chảo với một chút dầu ô liu, sau đó đập hai quả trứng lên và thế là có một món ăn tuyệt vời vì chất béo chảy từ những bacon có hương vị ngon đặc biệt.
Khác với format bò, format từ sữa dê có mùi nặng hơn một chút. Đây cũng là một trong những đặc sản của vùng Auvergne-Rhône-Alpes, theo giải thích của bà Paul Ballet, giới thiệu sản phẩm format dê Picodon.
Picodon, c'est un fromage de chèvre en appellation d'origine protégée.
Fromage Picodon được bảo hộ nguồn gốc đến từ vùng Thôme, Arcache, các xã Van Raya thuộc Vaucluse và Bạc Rác thuộc Ga. Hàng năm có khoảng 530 tấn fromage Picodon được sản xuất. Vì đây là loại fromage được bảo vệ về nguồn gốc, nên có liên hệ chặt chẽ với vùng đất, có nghĩa là dê phải ăn cỏ khô và ngũ cốc được trồng trong khu vực có nguồn gốc được bảo vệ. Cỏ khô cũng phải đa dạng. Ngoài ra, đàn dê cũng phải được thả ngoài đồng để được tiếp xúc với đất đai. Mỗi nhà sản xuất phải dành ít nhất 1 hectare đất cho đàn dê.
Từ một món ăn hoàng gia chỉ được phục vụ trong các dịp lễ đặc biệt, jambon giờ là món ăn hàng ngày, được làm từ thịt lợn, thịt gà, thậm chí là thịt lợn rừng. Và xu hướng hiện nay là jambon không bỏ phụ gia nitrit để đảm bảo sức khỏe, như giải thích của bà Claudine Latil, giới thiệu sản phẩm của trang trại Ferme des Cigalons.
Je suis éleveuse des Hautes Alpes, la Bâtie-Montsalion, dans un charmant village de montagne.
Tôi là nhà chăn nuôi lợn bio trong một ngôi làng tuyệt đẹp ở Bâtie-Montsalion ở vùng Hautes Alpes. Thịt lợn của chúng tôi sẽ được chuyển đến nhà chế biến thịt nguội Gosta, chuyên cung cấp cho một số chuỗi siêu thị bio như Bio Cebon, Naturalia, v.v. Nhà Gosta là một thương hiệu chuyên làm thịt nguội, không có sử dụng chất phụ gia như nitrit hoàn toàn tự nhiên, tốt hơn cho sức khỏe. Có thể là khách mua phải ăn ít hơn nhưng chất lượng hơn. Chúng tôi chú ý tôn trọng môi trường, chăn nuôi súc vật, sức khỏe cho con người, theo tiêu chí đôi bên cùng có lợi. Ngoài chăn nuôi, vùng của chúng tôi còn nổi tiếng với những quả táo đỏ thơm mộng.
Juliette est une pomme qui est cultivée depuis quelques années maintenant.
Táo Juliette được trồng từ cách đây 17 năm, tức là năm 2000, và chỉ trồng theo tiêu chí bio. Táo Juliette rất ngọt, mộng, giòn, được hấp thụ đầy ánh sáng mặt trời vì được trồng ở miền nam nước Pháp, như quanh thành phố Avignon hoặc ở các tỉnh Isère, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Tarn-et-Garonne, Deux-Sèvres. Điểm đặc biệt là táo Juliette được thu hoạch khi chín cây.
Cuối cùng dừng chân trên hòn đảo quyến rũ Cox, ông Leoni giới thiệu sản phẩm mứt và mật ong của nhà Casa Dia Castagna.
Tous les produits sont issus de l'agriculture biologique.
Tất cả các sản phẩm mứt phết của chúng tôi đều được làm theo tiêu chuẩn nông phẩm sạch bio. Các loại hoa quả như hạt dẻ, cam, quýt hay quả vả có trong mứt đều phải hái chín ở trên cây. Về mật ong, chúng tôi thu hoạch mỗi năm một lần, từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 7. Có nghĩa trong mật ong này có trọn vẹn mùa hoa nở và mùa xuân của các loại cây đào, mận, cerise hay hạt dẻ. Vì thế mật ong mang hương vị đặc biệt và chúng tôi chỉ sản xuất với quy mô nhỏ.
C'est pour ça qu'il a un goût particulier et la production très petite.
Năm 2018 là năm thứ ba liên tiếp Bộ Ngoại giao Pháp chủ trì sự kiện bữa tối kiểu Pháp lớn nhất thế giới đề cao hương vị Pháp Goût de France vào ngày 21 tháng 3. Khoảng 3.000 thực đơn được 3.000 bếp trưởng trên khắp Nam Châu được chế biến từ nông phẩm tươi ngon có nguồn gốc địa phương, vừa để tôn vinh tinh hoa ẩm thực Pháp, vừa đề cao những giá trị chung như chia sẻ, tôn trọng hành tinh.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chính thức được bầu thêm một nhiệm kỳ 5 năm. Úc và ASEAN tăng cường hợp tác chống khủng bố. Nga công bố các biện pháp trả đũa Anh Quốc về vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal. Thưa quý khán giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm các tuần báo, mời quý thính giả nghe lại các tạp chí Thế Giới Đó Đây và Góc Vườn Âm Nhạc. Chương trình hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.